Chương 34. Cùng một lúc, cửa sổ các nhà xà lim theo nhau đóng sập lại rầm rầm, tiếng lính gác chạy sầm sập, sau đó là im lặng hoàn toàn. Chỉ là tiếng gió hú ở trên đồi quanh quất giữa bàn cờ, những ô biệt giam. Xà lim tối ôm, tôi rón rén bước ra phía cửa ra vào để nhìn qua cái lỗ thủng ra ngoài. Thường cho tù ra đi cung, người ta không đóng hết mọi cửa sổ, mà chỉ đóng ở những nhà nào có tù đi ngang. Khi các cửa sổ bị đóng hết, có nghĩa là sự kiện bất thường. Tôi phải chờ một lúc mới nghe cái tiếng cánh cổng tôn rên rỉ mở ra xa xa, tiếng đế giày sàn sạc trên sỏi, rồi mới tới đoàn người. Đi đầu là những tên bảo vệ lăng xăng, theo sau chúng là các quan chức líu ríu vây quanh một nhân vật bệ vệ. Tôi nhận ra Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàng. Đây là lần thứ hai kể từ khi tôi bị giam tôi đã nhìn thấy cái tên Beria, chú thích một, của Việt Nam. Lần đầu là ở sân hỏa lò lúc Huỳnh Ngự lấy tôi đi cung. Cũng một đoàn rầm rộ như thế này, Hoàng đi thẳng một mạch từ cổng vào tới khu ngách trái của hỏa lò, gần nơi diễn ra những cuộc hỏi cung. Tôi đoán Hoàng vào giải quyết chuyện gì đó trong vụ của chúng tôi. Sau này, cha tôi tính ngày tháng để nhớ lại. Ông nói có lẽ đó là hôm Hoàng vào gặp ông để yêu cầu ông chấm dứt cái cuộc tuyệt thực kéo dài đã 10 ngày. Gương mặt lầm lì, cái nhìn vô cảm, nhân vật thứ hai trong ngành chuyên chính vô sản sau Lê Đức Thọ, gợi nghĩ tới một con sâu rớm. Khi tôi đi ngang, Hoàng liếc xéo tôi như nhìn một con vật trong đàn gia súc. Cuộc đi thăm của Hoàng lần này chắc là liên quan tới vụ của chúng tôi. Bất bạc là trại không thuộc quyền Bộ Nội vụ, Hoàng tới đây hẳn lại để gặp ai đó trong số những tên tù cao cấp bướng bỉnh, chứ không phải để gặp những tên tù lèm nhèm như tôi. Tôi thì chỉ thuộc loại con sâu cái kiến, loại không được các đại quan tính đến. Hình như bất cứ người cầm bút nào cũng có lần gặp trạng thái kỳ cục này. Mạch văn đang trôi chảy bỗng ì ra khi gặp một nhân vật mà ngồi bút khước từ không muốn viết về nó. Chuyện đó đã xảy ra với tôi khi tôi đụng tới Trần Quốc Hoàng. Tôi đã tính bỏ không viết về Hoàng nữa. Y không xứng đáng được nhắc tới trong cuốn sách, bởi y không có quan hệ trực tiếp với tôi trong quá trình vụ án. Hoàng không có vai trò trong câu chuyện tôi muốn thuật lại cùng bạn đọc. Trong vụ án này, mặc dầu tên Trần Quốc Hoàng được ghi như một trong những nhân vật chủ chốt, Hoàng chỉ là tay sai cho Lê Đức Thọ. Tay sai là tay sai, cho dù có là bộ trưởng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vẫn phải viết. Bức tranh xã hội Việt Nam vào thập niên 60, thiếu Hoàng sẽ mất đi một mảng điển hình. Tôi không có lần nào tiếp xúc riêng với Trần Quốc Hoàng, cùng ngồi tù với cha tôi ở Sơn La. Nhưng Hoàng không nhập được vào khối các cựu tù nhân bè bạn với cha tôi. Những người này sau cách mạng tháng 8 vẫn thường qua lại thăm nhau. Hoàng chỉ tới ngôi nhà chúng tôi ở 65 nhà rượu đôi ba lần là cùng trong thời kỳ bí mật. Kháng chiến thành công rồi, không bao giờ tôi thấy Hoàng đến nữa. Đối với tôi điều đó có nghĩa là Hoàng không thuộc số người mà cha tôi coi là bạn. Cha tôi phân biệt bạn và đồng chí. Những người cộng sản hiển nhiên là đồng chí, nhưng không hiển nhiên là bạn của ông. Bạn bè của ông đông đủ loại, trong đó có nhiều người không phải là cộng sản, thậm chí có xu hướng trái ngược với cha tôi, như ông Tiến Cố tôi đã có dịp nhắc đến ở trên, hoặc các ông Hoàng Văn Chí, ông Phan Tửng Nghĩa, Nguyễn Văn Ổi. Theo xu hướng xã hội, mỗi khi gặp nhau họ tranh luận ầm ĩ khi nhận định được thời cuộc, cãi nhau về chủ trương. Nhưng khi mẹ tôi đã dọn cơm lên thì bầu không khí lại trở về vui vẻ như cũ, nhộn nhạo tiếng cười và những câu nói đùa bất tận. Khoảng những năm 60, Trần Quốc Hoàng bỗng nổi bật lên như một tên Mao ích cuồng nhiệt, một hung thần xã hội chủ nghĩa. Khắp nơi người ta cứ xì xào về những lời tuyên bố của Hoàng, coi như Hoàng là cái phong vũ biểu cho thời tiết chính trị của đất nước. Hoàng được gán cho một cái biệt hiệu Beria của Việt Nam. Chính là trong thời kỳ này, thời kỳ bắt đầu những cuộc tấn công hùng hổ và ầm ĩ vào chủ nghĩa xét lại hiện đại, không phải vì những cuộc bắt bớ lúc đó chưa có xảy ra, mà vì những lời dọa dẫm được hào phóng ban phát trên các diễn đàn. Tôi có lần hỏi cha tôi Trần Quốc Hoàng là người như thế nào. Cha tôi có vẻ không bằng lòng câu hỏi của tôi. Còn phải cẩn thận. Cha tôi cào nhào. Tình hình nước ta không đơn giản, nói động tới Trần Quốc Hoàng là nguy hiểm lắm đấy con. Con đã ở Liên Xô thời kỳ Đại hội 20, con thừa hiểu tình hình bên đó, ngày trước nó là thế nào. Bố nói phải cẩn thận là trong ý nghĩa đó. Beria dù sao cũng là một hạ sĩ quan trong quân đội Nga Hoàng, còn có học được đôi chút, chứ Trần Quốc Hoàng thì hoàn toàn vô học. Hồi Sơn La anh em tù nhận xét hắn tham ăn tục uống, đã thế lại có cái tính tắc mắc. Nhưng coi đó là khuyết điểm sinh hoạt, chỉ nhắc nhở hắn rồi bỏ qua. Trong đời thường mà thế, ắt trong công việc cũng không có đàng hoàng. Hắn là kẻ tiểu nhân, mà đó là một tư chất đáng sợ. Hắn rất là chấp nhặt lắm đấy, và không có từ việc gì mà không dám làm. Nhất là bây giờ hắn lại ở trong bộ chính trị, tuy là ủy viên dự khuyết, trên hắn lại có Lê Đức Thọ đỡ đầu. Thế những người biết hắn đâu cả mà không ai dám can ngăn. Cha tôi thở dài. Hồi cuối năm 1954, các cố vấn Trung Quốc phát biểu không đồng ý cho bác Lê giảng lãnh đạo ngành công an. Cụ Hồ lại nghe theo. Sau đó ít lâu, một hôm ông cụ có hỏi bố: chú thấy liệu Trần Quốc Hoàng có đảm đương được trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an hay không? Bố biết càng thì cũng chẳng được, nên chỉ trả lời qua quýt: tôi ở Sơn La với anh ấy mấy năm rồi, tôi biết trình độ văn hóa thì cũng như trình độ kiến thức của anh Hoàng này kém lắm, mà trong nơm một bộ quan trọng như Bộ Công an, chú thích hai, theo tôi nghĩ phải là người giỏi và có học thức, sao bác không giao cho ai khác? Người tiến cử Trần Quốc Hoàng nắm Bộ Công an đó là Lê Đức Thọ. Trường Chinh thì tán thành. Ông Hồ hỏi ý kiến cha tôi cũng chỉ là để tham khảo, cho dù ông có thấy cha tôi có nói phải thì ông cũng không có nghe theo được. Còn cha tôi thì cho rằng, để trả lời cho một câu hỏi của ông Hồ về nhân sự mà ông nói thế đã là nhiều. Thường ông kín đáo, không hay nhận xét về người này người khác, không phải vì sợ hãi hay nể nang, mà vì ông thận trọng. Ông cho rằng con người ta lúc thế này, lúc thế khác, không phải bất biến. Lấy một giai đoạn mà nhận định cho cả cuộc đời một con người là không nên. Đấy là nói chung, chứ riêng trường hợp ông không nói còn vì e ngại thế lực của Lê Đức Thọ. Năm 1955, khi cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức bị phát hiện sai lầm, Lê Đức Thọ được thay Lê Văn Lương, thì thế lực Thọ đã mạnh. Cha tôi sợ, nói thẳng ra là như thế. Nó như một bệnh truyền nhiễm bắt đầu lan rộng. Cái sợ không chừa cả ông. Cái khí phách còn lại của tinh thần nho sĩ chỉ còn lại ở chỗ đủ cho ông có nghị lực để giữ mình không dây vào những việc làm bạc đức. Một thứ khí phách mà vài thập niên sau được đặt tên là chủ nghĩa Makeno. Vào năm 1965, nhân nhà một viên chức chế độ cũ bị bắt, tìm đến ông nhờ ông can thiệp giùm. Cha tôi nhận lời đi gặp Trần Quốc Hoàng. Cha tôi biết rõ người bị bắt, ông này là người đứng đắn, trước đã có công giúp đỡ cách mạng. Chắc hẳn do tính tình nóng nảy, không biết giữ gìn lời ăn tiếng nói mà ông này bị bắt. Lúc ấy thì cha tôi đã về hưu, không còn quyền chức gì để có thể trực tiếp giúp đỡ ông ta. Cha tôi đến với Trần Quốc Hoàng và nghĩ Trần Quốc Hoàng sẽ nể tình bạn tù cũ mà nghe ông xem xét lại cái vụ án. Nhưng mà ông lầm. Hoàng tiếp ông với lời hứa hẹn bâng quơ, nhưng rồi việc đâu bỏ đó, không giúp được một người oan ức. Cha tôi rất là buồn. Cái thằng lưu manh khó lòng trở thành người tử tế. Ông than phiền với ông Đặng Kim Giang. Mình quá tin ở khả năng cải tạo của môi trường đối với con người. Hóa ra không phải như vậy. Ông Giang an ủi cha tôi. Cậu không giúp được người ta thì cũng đừng có dằn vặt mình như vậy. Ai chịu trách nhiệm được thay kẻ khác? Ông Đặng Châu Tuệ, chú thích ba, hôm đó có mặt lại thở dài. Thời bây giờ khác trước rồi. Nghĩ nhiều đến số phận dân chúng lúc này là lạc hậu lắm, chúng mày ơi. Bây giờ người ta nghĩ tới những cái khác kia, đó là cái chức, cái quyền, cái lợi. Cách mạng mà rồi thế này ư, tào ngáy đến tận cổ. Tôi nghe được mẫu đối thoại ấy, nhưng tôi không nghĩ cha tôi nói theo nghĩa đen. Một nhà cách mạng làm tới chức vụ cao như thế, sao lại có thể là một tên lưu manh được? Bộ Nội vụ trung thành với tính chất bí hiểm của nó, không hay tổ chức những cuộc gặp gỡ các nhà báo. Nếu có thì chỉ là cuộc họp báo hạn hẹp để nghe một cán bộ cấp vụ phổ biến chủ trương hoặc công bố kết quả một chiến dịch, một vụ phá án gián điệp chẳng hạn. Cho nên các nhà báo ít có dịp tiếp xúc với Trần Quốc Hoàng. Tôi chỉ thỉnh thoảng được gặp, nói cho đúng là nhìn thấy Hoàng trong một buổi khánh tiết long trọng, ở trong những cuộc đón tiếp ở địa phương mà tôi tình cờ có mặt. Trong các nhân vật lãnh đạo của Việt Nam thời bấy giờ, Trần Quốc Hoàng có bộ mặt khả ố nhất. Theo tôi, có thể người khác thấy Hoàng thì theo cách khác, nhưng tôi thì tôi thấy đúng là như vậy. Hay vì Hoàng hay bộ trưởng công an nổi tiếng tàn bạo mà tôi đã nhìn ra thế chăng? Từ ngày Trần Quốc Hoàng lên làm bộ trưởng thì trên miền Bắc không có mấy gia đình, không có người thân trong gia tộc mà bị ở tù. Trần Quốc Hoàng thường xuất hiện cùng lúc với Lê Quốc Thân, béo núc ních cổ rụt, hai con mắt tì hí giống hệt như con lợn, là phó của Hoàng. Thứ trưởng Lê Quốc Thân được người ta biết đến như một tên bất nhân. Trần Quốc Hoàng còn học được vài đường đạo đức giả ở đàn anh Lê Đức Thọ, chứ Lê Quốc Thân thì ngu độn, chỉ biết kêu gọi dùng bàn tay sắt. Được đảng tân bốc là thanh kiếm và lá chắn, chú thích 4, chiến đấu vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân. Ngành công an Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trần Quốc Hoàng và Lê Quốc Thân nhanh chóng trở thành một đạo kiêu binh, đến nỗi những cán bộ công an có công tâm phải thốt lên: cái sự coi mỗi công dân là một tù nhân dự khuyết mở đầu cho cuộc thời đại khốn nạn, rồi đây chúng ta sẽ phải trả giá cho sự thất nhân tâm này. Tôi được nghe, được đọc một số bài nói chuyện với cán bộ ngành công an của Lê Quốc Thân. Những bài báo này theo nhận xét của giới trí thức, nó vừa ngu xuẩn vừa sặc mùi bạo lực. Tôi là người yêu chủ nghĩa xã hội và tôi lấy làm xấu hổ cho cái chủ nghĩa xã hội mà tôi theo vì những bài phát biểu thiếu văn hóa đó. Khoảng từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, phương châm bắt nhầm còn hơn là bỏ sót được người ta nói tới nhiều. Như thế đó là đường lối tốt nhất để bảo vệ cách mạng ư? Tôi cũng là người chăm đọc sách Marxist, nhưng trong những đoạn văn viết về chuyên chính vô sản, tôi không thấy những nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx nói tới một phương châm như thế cả. Bắt nhầm còn hơn bỏ sót là sự biện minh cho những hành động tùy tiện và của nền độc tài. Nó cực kỳ giản tiện và vô cùng dễ chịu cho tên độc tài, củng cố địa vị thống trị. Nó cho phép tên độc tài thoát khỏi mọi ràng buộc, vô trách nhiệm trước sinh mệnh của đồng loại. Trên thực tế, nó đã trở thành phương châm hành động của công an nhiều nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là các nước châu Á. Ở các nước châu Âu, sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, tình hình đã có thay đổi theo chiều hướng dân chủ. Cán bộ thực hành chuyên chính vô sản, tha hồ mà bắt quan, tha hồ giết oan đồng bào của họ. Vạn nhất có bị phát hiện, họ sẽ được chuyển sang công tác khác, được bảo hiểm, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Kết quả là không biết bao nhiêu thường dân vô tội trở thành nạn nhân của cái phương châm bất nhân bạc ác này. Mà nói thường dân để làm chi? Đến những cán bộ cấp khá cao như anh Tạ Đình Đề, nguyên đội trưởng biệt động thành Hà Nội, cũng bị đem ra làm thịt theo chủ trương nói trên của Hoàng, chú thích 5. Tôi biết Tạ Đình Đề từ năm 1949, khi học trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Tôi ở đại đội 3, đóng bên đại đội Lê Hồng Phong, gồm các sĩ quan cấp đại đội và tiểu đoàn về học khóa 6, trong chủ trương chính quy hóa quân đội. Tạ Đình Đề ở đại đội Lê Hồng Phong. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Tôi hiểu tính cách của anh. Anh là người có tinh thần đồng đội, lại thẳng thắn, không biết nịnh bợ. Trong triều đại Lê Duẩn, những người có tính cách như thế trước sau cũng sẽ bị gạt ra khỏi cuồng máy. Sau khi được trắng án, Hoàng và Thân còn nhiều lần mưu toan đưa anh trở lại nhà tù, nhưng không thành công. Ông Nguyễn Tạo, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, là Phó Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam, thời ông Lê Giảng làm Tổng Giám đốc, biết rõ tiểu sử Trần Quốc Hoàng. Bố anh không nói theo nghĩa bóng đâu, nghĩa đen đấy. Ông trả lời thắc mắc của tôi: chả là cái thằng này, đích thật nó là thằng lưu manh đó anh ạ. Năm 1992, tôi rời Việt Nam lần chót thì ông Nguyễn Tạo còn sống. Tôi hy vọng ông còn sống lâu để có thể kể cái câu chuyện kỳ lạ này cho nhân dân nghe. Không thể nào tưởng tượng nổi, một bộ trưởng, hơn nữa một ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, lại là một tên lưu manh xuất thân. Và cái tên lưu manh này đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, làm mưa làm gió nhiều năm trong bộ máy trấn áp của đảng. Cũng chính cái tên lưu manh này đã cùng đại huynh của nó thực hiện cái vụ hãm hại chưa từng có trong lịch sử đất nước, những trung thần của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Câu chuyện ông Nguyễn Tạo kể được ghi lại như sau: trong một thôn nghèo bên một thị trấn heo hút thuộc miền núi Nghệ An, có một đôi vợ chồng nghèo hiếm muộn, có độc có một mụn con trai. Họ kiếm sống bằng nghề đi rừng kiếm dây leo về bệnh rế mang ra chợ để bán đắp đổi lần hồi, với hy vọng rồi đây đời con mình sẽ được khá hơn. Tuy nghèo khổ, hai người vẫn nhịn ăn để dành cho con trai theo học trường tiểu học phố chợ. Cái thằng bé lớp chất được bạn cùng lớp gọi là cảnh con, không đến nỗi quá tối dạ, khốn nổi nó cũng chẳng có thông minh gì nhiều. Học thì lười, ăn cắp thì chăm. Lớn lên một chút, cảnh con nổi tiếng cả thị trấn và một vùng quanh về cái tật ăn cắp vặt. Học đến cuộc preparatoire, chú thích 6, thì bị đuổi học vì cái hạnh kiểm xấu. Từ đó, cảnh con cứ lêu lỏng như một con mèo hoang. Nhà nào chỉ cần sơ hở là nó lẻn vào, cụm của họ từ cái quần lót cho tới cái nồi đồng. Nó bị bắt, bị đánh 5-3 ngày một trận, nhưng nó cũng vẫn chứng nào tật nấy. Càng ngày nó càng lì, càng trở thành đứa bất trị. Cha mẹ nó bị xóm giềng cứ chửi bới, nguyền rủa, rồi bị bắt đền, bị đe dọa. Đứa con hư lại trở thành gánh nặng, thành cái nỗi khổ tâm không sao thoát khỏi của đôi vợ chồng nhà nọ. Nỗi giận dữ của dân phố chợ nhằm vào cảnh con cũng ngày một tăng lên. Rồi tới một lúc không ai còn có thể chịu nổi nó nữa. Họ gặp may, đúng lúc có một người mộ phu tới. Viên trưởng thôn liền hớn hở giao ngay cho thằng ăn cắp oắt con cho họ. Vừa được tiền lại vừa nhẹ mình. Thường người đi phu được lĩnh ở thầy ký mộ phu một khoản rõ ràng, khoảng 5 đồng đông dương. Nhưng đám chức sắc ăn chẹn, người đi phu chỉ còn lĩnh lại được một nửa, có khi còn ít hơn. Chức sắc ở địa phương bao giờ chả muốn đuổi khỏi địa phương mình những phần tử thành tích bất hảo, bây giờ ta gọi là làm trong sạch cái địa bàn. Lúc bấy giờ cảnh con chừng bao nhiêu tuổi hả thưa bác? Tôi hỏi. Nó khoảng 15-16, ông Tạo đáp. Thời trước là tuổi đi làm được rồi đấy. Cảnh con được đưa sang Lào, tới một vùng có mỏ vàng để làm phu. Công việc phu đãi vàng thì rất đơn giản, chỉ cần đào đất ở chỗ có mạch vàng rồi đem ra suối mà đãi. Dụng cụ đãi chỉ là một cái chảo lớn, dân đãi vàng gọi là ba tê. Công việc phu đãi vàng ngày trước còn khó nhọc lắm không hả thưa bác? Làm phu thì tất nhiên là khổ rồi. Nhưng phu đãi vàng cũng không đến nỗi nào khó nhọc so với là phu mỏ, phu đồn điền. Cái khổ nhất của phu đãi vàng là bị bệnh sốt rét, ngã nước. Họ sống rải rác trong rừng từng tớp một. Mỗi tớp cỡ vài chục người, đứng đầu mỗi tớp là một cai trông coi gọi là xú ba văn. Chú thích 7. Tiếng là đãi cát ra vàng, nhưng lương phu thì thấp lắm, chỉ là đủ sống. Ít có ai hết giao kèo mà còn dành được tiền mà mang về nhà. Người đi phu thường không có ý định quay về. Ở nông thôn thời bấy giờ còn khổ hơn là đi phu. Anh đọc tắt đèn rồi chứ? Dạ, thưa bác đã. Nông thôn lúc bấy giờ đúng như là cụ Ngô Tất Tố đã tả. Nhiều người còn đi phu xa hơn, xa tận Nouvelle-Calédonie hoặc Nouvelle-Hébrides. Chú thích 8. Ta gọi nó là Tân Đảo và Tân Thế Giới, làm công nhân khai thác kền ở Sibagui. Các đồng chí ta ở Thái Lan lúc bấy giờ đã có thanh niên cách mạng đồng chí hội, hoạt động tương đối mạnh. Chính quyền Thái đối đãi với Việt Kiều thì cũng nhẹ nhàng. Họ không gây khó dễ cho các tổ chức cách mạng Việt Nam, mà họ thừa biết là có cơ sở rộng khắp trên đất của họ. Có thể nói đó là sự ủng hộ đáng quý. Cách mạng Việt Nam nhờ Thái Lan nhiều. Chỉ từ khi phái cực hữu Thái Lan lên nắm quyền thì cách đối xử với các tổ chức cách mạng Việt Nam mới bị xấu đi. Xét cho cùng cũng là lỗi tại mình. Ai lại nhờ đất nước người ta mà lại đi vận động dân Thái Lan chống chính quyền ngay trên đất nước của họ? Thời kỳ mà tôi đang nói tới, ngoài việc phát triển hội viên trong kiều bào tại chỗ, Hội Thanh niên Cách mạng còn triển khai tổ chức của mình trong kiều bào ở Lào, Miên. Khái niệm công nhân trong Hội Thanh niên bấy giờ rất là đơn giản. Bất cứ ai bán sức lao động chân tay đều gọi là công nhân tốt, cũng đều là đối tượng để được kết nạp vào hội. Chứ đám phù đãi vàng đâu có là công nhân công nghiệp theo cách phân định thành phần của Mác. Nhưng các anh bây giờ thì đã hiểu. Vậy các đồng chí thanh niên cách mạng phát triển tổ chức vào đám phu mỏ vàng nọ, người ta phát triển vào thằng cảnh con, mà phát triển vào hắn thì cũng phải. Chỉ có mình hắn là biết đọc biết viết trong cái đám phu mù chữ. Cảnh con thường viết thư thuê cho các bạn phu để lấy tiền. Chuyện bắt đầu từ đấy. Đồng chí phụ trách phát triển cảnh con, tôi cũng không nhớ tên, thiếu cảnh giác trong lúc tâm sự con cả con kê, đã nói với cảnh con tên tuổi một số đồng chí. Tôi nghĩ anh này lo xa, lại có chút lãng mạn nữa. Vạn nhất mà mình có bị địch bắt, có bị hy sinh thì còn có cảnh con, nó biết người này người kia để nó liên lạc. Mấy đồng chí mà anh ta nói đến về sau thì đều bị giặc bắt hết và bị bắn chết ở trên đường rừng nằm trên biên giới Thái Lào. Không ai biết vì sao mà họ lại bị lộ, nhưng cảnh con sau đó thì cũng mất hút. Cảnh con đã bán các đồng chí cho Pháp. Hồi ấy có nghi vấn như vậy, nhưng mà không có bằng chứng. Nghi thì chỉ để bụng vậy thôi. Nghe nói có đồng chí bị bắn chạy thoát, lúc hấp hối có trói chân lại, nói cảnh con là tên phản bội. Sao họ không báo cáo cho tổ chức biết? Một lời nói của một người không thể gọi là bằng chứng. Vả lại, công tác cách mạng thì lu bu. Có thể có ai đó đã báo cáo, nhưng người nghe báo cáo rồi cũng chết nốt chẳng hạn. Như tôi cũng chỉ nghe nói lại mà cũng không có từ gốc, làm sao mà có thể báo cáo được đây? Đến khi biết đồng chí Trần Quốc Hoàng ngày nay chính là cái thằng cảnh con ngày trước, thì những người biết hoặc có nghe cái việc này, họ không dám nói nữa. Cảnh con đã ở trong trung ương mất rồi, lại còn vào bộ chính trị nữa. Nói ra thì mất mạng như bỡn, nên đành nín lặng. Hồi ấy cảnh con bỏ trốn vì sợ tổ chức biết. Điều đó cũng có thể lắm. Sau khi cảnh con trốn khỏi Lào, hắn trở thành một tên ăn cắp vặt ở các chợ Hà Nội, theo những lời của những tên lưu manh. Trước đó, hồi cảnh con còn đi theo một đám cướp ở Hải Dương, nhưng vì nhát gan nên bị chúng nó đuổi, không cho đi theo. Không còn đường nào khác, cảnh con mới bò về Hà Nội, nhập vào một cái đám móc túi giật dọc. Nhưng ở trong đám này, hắn ta cũng bị coi là một tên thuộc hạng bét, cái loại vét đĩa, chú thích chính. Nhưng cách gọi của dân lưu manh bây giờ, ăn cắp ở quê thì còn được, chứ ăn cắp ở thành phố thì khó lắm đấy. Dân thì tinh mắt, lại có phú lích, chú thích mười, đầy đường. Nhưng không ăn cắp thì đói, cảnh con mới xin nhập vào cái đám tiểu yêu cầm cờ đám ma dưới trướng một tên anh chị ở phố hàng chợ gạo. Bọn cầm cờ đám ma cũng là một dạng lưu manh, từ trong đám lưu manh chuyên nghiệp mà ra, như kiểu thầy tu xuất. Mỗi băng cầm cờ thường được một nhà đòn chú thích 11 thu dùng. Trong số các nhà đòn hồi ấy, có nhà Louis chức rất là nổi tiếng. Đám tang do các nhà đòn thời trước tổ chức to lắm và sang lắm, có minh tinh nhà tán xên sang, màn che ngù rũ, ngựa cũng vận áo tang hai màu đen trắng, cũng đội kèn bú dít. Chú thích 12, diễu hành trước linh cữu. Trên xe tang thì ngất ngưỡng một anh xà ít, ăn vận chẳng khác gì một đại tướng nhà ta của bây giờ, theo đúng kiểu Tây. Tang chủ nào giàu có là có ngay một băng cầm cờ đến xin phục vụ. Cách xin cầm cờ chúng thường là như thế này: mấy đứa lực lưỡng nhất bọn sầm trổ đầy mình, mặt mũi thì bậm trợn, chích khăn tang hẳn hồi, kéo nhau đến gặp tang chủ. Cái lũ cô hồn xông thẳng vào nhà, quỳ lạy trước linh cữu khóc lóc kể lể, tuồn như trước đây chúng nó chịu ơn người quá cố vậy, nay đến đây để trả nghĩa, xin được bảo vệ đám ma ân nhân. Tại sao phải gọi là bảo vệ? Tại vì cụ nhà tuy ân dày đức trọng thật đấy, nhưng chúng nó nói thiên hạ trăm người trăm ý, cụ nhà có ăn ở tốt mấy cũng không phải là không có kẻ thù. Chúng còn biết có kẻ định bụng sẽ phá cái đám tang của cụ, cho nên chúng con phải đến ngay vì tình sâu nghĩa nặng với ân nhân. Tàng chủ biết chúng nó nói láo, nhưng cũng phải ngạnh bồ hòn làm ngọt, không cho chúng cầm cờ thì chính chúng nó chứ chẳng phải kẻ thù nào mà phá đám. Thôi thì anh để cho chúng nó cứ bảo vệ, nghĩa tử là nghĩa tận. Công cầm cờ do vậy mà rất cao, một lá đại kỳ cờ lớn là một đồng, cờ vướng từ 3 hào tới 4 hào, giá bằng một tạ gạo hồi ấy khoảng có 5 đồng, hơn 5 đồng một tí. Cái loại tiểu yêu như cảnh con chỉ được cầm cờ vướng mà thôi, đại kỳ thì không đến lượt, mà đã là tiểu yêu thì cũng chẳng được hưởng trọn tiền. Tang chủ cho 5 hào thì đàn anh đã lấy hết 3, thương tình lắm cũng lấy 2. Lại nữa, không phải ngày nào cũng có đám tang nhà giàu để mà được cầm cờ, chưa kể đến chuyện băng cầm cờ hàng chợ gạo còn phải giành giật tranh khách với những băng cầm cờ ở chợ Đồng Xuân và những băng khác nữa. Nói tóm lại, cảnh con sống giặt dẹo, bữa no bữa đói, khổ sở lắm. Tình cờ một hôm, cảnh con đọc được một rao vặt ở trên báo Đồng Pháp, thấy nhà in Tân Dân đang tìm thợ sắp chữ. Y mừng quá, bèn 3 chân 4 cẳng chạy đến để xin việc làm. Chủ nhà in sát hạch thấy được mới cho vào làm. Tôi nhắc lại, thời thuộc địa dân mình ít học lắm, trong làng đổ được cái certificate là đã oai lắm rồi, đã là thành phần trí thức lắm rồi, đã được dân làng vị nể rồi. Thời kỳ tập sự gọi là học việc, lương công nhân chẳng được là bao, giỏi lắm là đủ ăn, nhưng cũng vẫn gọi là có lương, còn hơn là sống phập phù với cái bọn cầm cờ đám ma. Cảnh còn ra sức mà làm được chủ khen, nhưng chẳng bao lâu sau, chứng nào vẫn tật nấy, cảnh con lại xoay ra ăn cắp. Ai cũng tưởng làm nhà in thì chẳng xoay sở được cái gì, ngờ đâu lại vớ bở. Chữ in làm bằng hợp kim antimon, ta thường gọi là chữ chì, hồi ấy được dân đúc gan ở phường Ngũ Xã rất là chuộng, mua nó với giá rất cao. Chả là đang lúc tay cắm cầm nghề đúc đồng, đồng là nguyên liệu chiến lược, mẫu quốc cấm dân thuộc địa đúc đồng để đưa về Pháp đúc đạn, cho nên dân Ngũ Xã phải quay ra đúc chảo gan, chảo lớn thì phôm, chú thích 13, lớn. Gan nóng chảy nguội quá nhanh, thì chảo sẽ bị nứt. Phải pha thêm một chút atimon cho nó đông cứng chậm lại thì mới đúc được. Cảnh còn liệt ăn cắp các chữ đem ra bán. Trường Chinh hồi ấy cần chữ in cho báo của đảng, cho người đi gặp Cảnh Con để mua, nhưng hắn ta không chịu bán. Một ký lô chữ in bán cho dân ngũ xã được 6 đồng. Người của Trường Chinh chỉ trả có 5, với lại 5 rưỡi, đời nào mà hắn chịu bán. Thằng Cảnh Con này nó khôn như rận. Nghĩa là vào thời kỳ mặt trận bình dân, Cảnh Con không có hoạt động gì cho cách mạng ư? Hoạt động gì trong khi nó còn bận đi ăn cắp? Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, Cảnh Con đã bị bắt quả tang trong lúc trên vai còn cả bị chữ in. Chả là nhà in mất nhiều chữ quá nên xót của, mới thuê một thám tử tư để đi điều tra. Mai cho Cảnh Con, hắn chỉ bị tống vào ngục trúng lúc mặt trận bình dân vẫn còn cầm quyền. Thời kỳ này sau cuộc đi thăm Đông Dương của các nghị sĩ cộng sản và xã hội, nhất là sau cuốn Đông Dương cấp cứu của bà André Violet, các lực lượng phái tả của Pháp lên án mạnh chính quyền thuộc địa trong việc giam giữ tù chính trị, cho nên chế độ sinh hoạt cho tù chính trị được cải thiện hơn trước nhiều. Không biết được ai mách giúp bảo giùm cho cái thằng ăn cắp chữ in, liền khai với Sở Liêm Phóng rằng hắn là nhà ái quốc. Chữ in hắn lấy ra là để cho tổ chức cách mạng in báo chí, in truyền đơn. Cảnh Con chắc khai cũng lằng nhằng lắm, hắn có liên lạc với ai đâu mà bảo gọi là hoạt động. Thế mà hắn lại được đưa sang bên chính trị mới là lạ. Tại Sơn La, hắn nói với tổ chức đảng rằng hắn là người trong tổ chức viện tên những đồng chí Thái Lan trước đây đã kết nạp hắn, nay thì đã chết hết rồi, xin được kết nạp lại. Tổ chức nhờ bên ngoài đi xác minh thì thấy quả có những đồng chí tên tuổi thì đúng như vậy, bèn cho hắn sinh hoạt. Lê Đức Thọ cũng kết tình thầy trò với hắn từ đó. Chẳng lẽ Trường Chinh hoặc những đồng chí gần Trường Chinh không nhớ cái chuyện Cảnh Con đã từ chối không bán chữ in cho họ ư? Nhớ thì cũng thế thôi, có lục chuyện ấy ra Cảnh Con cũng thiếu gì cách để mà chống chế. Nguyên tắc bí mật chẳng hạn, chưa bắt được liên lạc thì biết ai là ta, ai là địch. Theo nguyên tắc đó, Cảnh Con có quyền không biết Trường Chinh là ai, nói gì người của Trường Chinh cử tới gặp. Sau đó Cảnh Con đã làm to rồi, có ai biết chuyện cũ thì cũng im thình thích, không dám hó hé. Chỉ tội cho cái bọn lưu manh tép riêu hồi cách mạng tháng 8, chúng bị giết vô số kể, là lệnh của Trần Quốc Hoàng đấy. Hoàng muốn bịt miệng những người mà biết quá khứ của hắn. Tất nhiên hồi ấy ai nắm công tác tổ chức hả thưa bác? Chẳng có ai, hoặc có thì cũng là phân công miệng với nhau, bảo nhau mà làm, mỗi người một mảng việc, mỗi người một địa phương. Ngay các chức vụ trong trung ương cũng vậy, nhiều khi ới nhau mà giao, ai gần thì gọi người đó, nói chung là phải tự động giải quyết. Đấy, như Văn Tiến Dũng đấy, có hồi anh ta mất liên lạc với đảng, chẳng được tổ chức phân công cho việc gì, nhưng anh ta cứ đi các nơi xây dựng cơ sở kết nạp đảng viên như thường. Cho tới khi bố của anh đi tìm được thì Văn Tiến Dũng đã có sẵn một mớ chi bộ cho anh ta rồi. Có phải hồi chú Văn Tiến Dũng đóng giả nhà sư hay không? Đấy là hồi sau này, khi đã bắt được liên lạc, phải công nhận Văn Tiến Dũng kiên trì cách mạng lắm. Chưa bắt liên lạc được với đồng chí thì tự nghĩ ra việc mà làm. Văn Tiến Dũng đúng, nhưng nếu bắt bẻ thì có cái chi không bắt bẻ được. Văn Tiến Dũng làm thế gọi là vô tổ chức, vô kỷ luật rồi, có phải không? Tổ chức đảng trong những năm ấy chẳng có chặt chẽ gì, vả lại số đảng viên bấy giờ thì ít lắm, đâu có mà như bây giờ. Thêm được một người là quý lắm. Là đảng viên trước đây có nghĩa là bị tù đầy, là máy chém. Bác nghĩ Cảnh Con rồi sao cũng sẽ giác ngộ cách mạng ư? Ai mà biết được, cũng có thể là như thế. Con người ta có thể thay đổi, mà cũng có thể là không. Tôi chỉ tin một điều, con người ta rất khó thoát ra khỏi cái bản chất của nó, khó lắm. Tôi trách cha tôi nhiều, lẽ ra ông phải cho tôi biết những điều ông biết, nhưng ông đã lảng tránh. Tôi nhớ có một buổi chiều mùa thu năm 1964, cha tôi đột nhiên bảo tôi: "Con lấy xe đưa bố đi một lát." Hôm ấy tôi có một cái hẹn nhưng đành phải bỏ đi. Trong gia đình tôi, sự không tuân lời người trên là lỗi nặng lắm, đành phải dịch cái hẹn sang một ngày khác để mà đưa cha tôi đi. Ông ngồi sau chiếc xe Rava 05 thấp tè, vốn không được thiết kế để chở hai người. Hai chân khuỳnh khuỳnh, nhưng ông cũng chịu khó ngồi lắm, không kêu ca. Năm ấy cha tôi không còn đi được mobilet nữa. Dắt xe ra cửa, cái xe kéo ông theo, làm ông ngã dúi dụi. Trước đó, khi còn làm ngoại giao có tiêu chuẩn xe hơi, ông cũng chỉ đi xe mobilet riêng, do bạn bè ở bên Pháp gửi cho. Ông bảo nước ta còn nghèo, xe cấp cứu cho đồng bào còn chẳng có, mình đi một mình một chiếc xe hơi để làm cái gì, vi phạm lắm. Có hôm tới dự kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga ở Đại sứ quán Liên Xô, lính gác Việt Nam không cho ông vào, chỉ vì ông đi chiếc mobilet. Cha tôi sai tôi chở ông lên đường Cổ Ngư cũ, về phía Chèm, tới dốc lên đê. Ông bảo tôi dừng xe lại châm một điếu thuốc. Ông chọn một chỗ cỏ sạch để ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên cạnh ông. Ráng chiều bắt đầu nhuộm đỏ mặt hồ Tây và một phần hồ Trúc Bạch. Gió nồng ấm mang theo hương dòng nước ngọt bị vứt lên bờ và hương lá mục ngai ngái. Còn nhớ lấy cái chỗ này, quãng gốc cây thứ tư và thứ năm từ trên đê đổ xuống. Cha tôi chỉ tay về phía trước: "Nơi này đã xảy ra một tấn thảm kịch, mà rồi đây con phải tìm hiểu để mà viết nó." Nó là một tấn thảm kịch có tính chất tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nền đạo đức và rộng ra là của một thời đại. Mắt cha tôi mờ đi. Giọng ông Đức Quảng: "Con không hiểu bố muốn nói gì." Lúc này con không hiểu được. Hiểu bây giờ vừa sớm lại vừa nguy hiểm. Việc của bố là đánh động trí nhớ của con, bắt nó phải ghi lại một lời nói không rõ ràng để đừng có quên sau này. Thôi ta đi về. Trên đường về nhà, cha tôi không nói thêm một lời nào nữa. Tôi cũng không dám hỏi. Nếu cha tôi đã không nói, có nghĩa là hỏi cũng vô ích. Ông Nguyễn Tạo đã giải đáp cho tôi cái câu hỏi đó nhiều năm về sau. Bố anh không muốn kể vì vào thời kỳ câu chuyện xảy ra, bố anh không còn làm việc với bác Hồ nữa. Bố anh em mình không nắm rõ, không trực tiếp biết sự việc, không biết chi tiết, kể sẽ không đầy đủ, không khách quan. Hoặc giả bố anh sợ anh biết câu chuyện quá sớm thì lại hại cho anh, tôi không rõ. Nhưng bố anh muốn anh biết để có lúc anh sẽ phải viết ra. Bố anh bảo tôi kể cho anh nghe cũng không ngoài ý đó. Thế bác biết à? Ông gật đầu. Không phải chỉ một mình tôi biết, còn có nhiều người khác biết. Số là cán bộ công an ở cấp vụ trưởng hồi bấy giờ đều biết cả. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở dốc Chèm hả bác? Một vụ án mạng oan khuất ở chính nơi bố cháu chỉ cho cháu. Ở đó có một người đàn bà bị xe cán chết, hay nói cho đúng hơn là xác của người đó. Một hiện trường giả chính là như vậy. Ông ngậm ngùi. Người đàn bà này bố anh cũng biết, tên là Xuân, quê ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Cô Xuân rất xinh gái, da trắng nõn, miệng tươi như hoa, được ban bảo vệ sức khỏe trung ương tuyển cho vào trong nom sức khỏe cho bác Hồ. Thời gian nào hả bác? Sau khi hòa bình lập lại khoảng năm 1955, cùng được Trần Đăng Ninh tuyển một lúc với cô Xuân, còn có hai người em gái của cô. Một là em ruột, một là em họ, cũng là con gái gia đình gốc gác cách mạng cả. Họ được bố trí ở trong một ngôi nhà ở phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, sát đường Quang Trung. Thông thường Trần Quốc Hoàng tự thân đưa cô Xuân đi vào gặp bác rồi đưa đi về. Mỗi lần như vậy, bà ta ở lại bao lâu? Không chừng có khi chỉ một đêm, có khi thì đôi ba hôm. Cô Xuân rất được lòng của bác. Họ có với nhau một đứa con trai đặt tên là Trung, Nguyễn Tất Trung. Về sau trước khi bác mất, bác ủy thác thằng Trung cho Vũ Kỳ chăm sóc, coi như là con nuôi. Tôi sững sờ, lại thêm một bí mật tôi được biết trong những bí mật cung đình được giữ rất kín. Như vậy có thể coi bà Xuân là bà hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam ư? Ông cười chua chát, có thể coi là như vậy, và là bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Bất hạnh vì không một ngày nào được thừa nhận làm hoàng hậu, vì đẻ ra đứa con không được gọi là cha ruột của nó bằng cha. Tất cả diễn ra trong sự lén lút nhục nhã, như thể đó là tội lỗi. Ai đã giết bà Xuân? Đừng vội, ta hãy ghi nhận sự việc này. Vào một buổi sáng mùa xuân năm 1957, người ta thấy có xác một người đàn bà bị xe ô tô đụng chết ở dốc Cổ Ngư lên Chèm, chú thích 14. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức và được nhận dạng đó chính là cô Xuân. Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn một cách vội vã theo lệnh của Trần Quốc Hoàng. Tại sao lại là Trần Quốc Hoàng? Bởi vì cô Xuân là người của cơ quan trực thuộc Trung ương, việc xảy ra phải báo cáo ngay cho Trần Quốc Hoàng biết. Rồi sau này thì sao? Chưa hết. Sao em ruột của cô Xuân bị điều đi học một lớp y tá ở Thái Nguyên, rồi bị đưa về Cao Bằng điều trị bệnh thần kinh. Lâu sau thì xác của cô nổi lên ở một cây cầu trên sông Bằng Giang. Cô em gái họ thì cũng biến mất. Như vậy là cùng một thời gian, cùng một sự việc, có tới 3 người bị thiệt mạng. Những đầu mối đều bị bịt kín, tất nhiên. Nhưng những lý do dẫn tới những cái chết đã bị lọt ra ngoài. Về những cái chết này không có ai điều tra hết. Ông Tạo cúi mặt xuống. Không, tại sao vậy thưa bác? Tại vì thủ phạm là nhân vật quá to để có thể đụng đến. Là Trần Quốc Hoàng? Phải. Ông thở dài. Tất cả những người biết việc này đều có lỗi với hương hồn cô Xuân và hai cô em. Tất cả đã không dám làm gì để rửa cái mối hận cho họ. Tất cả đã phải cúi đầu trước một guồng máy, trước uy tín của đảng có thể bị mất đi vì vụ bê bối này. Mọi người đều lầm khi nghĩ như vậy. Vì sao Trần Quốc Hoàng lại giết bà Xuân? Đó là một câu chuyện dài. Khi Bộ Nội vụ vì công tác bảo vệ bố trí cho mấy chị em cô Xuân ở cái ngôi nhà mà bộ ở phố Hàng Bông thợ nhuộm, thì chỉ có vài người biết họ là ai. Trong cái ngôi nhà này còn có hai gia đình cấp vụ khác ở cùng. Thời gian trước khi cô Xuân bị giết ít lâu, Trần Quốc Hoàng thường tới đó. Việc Trần Quốc Hoàng tới thăm rồi cưỡng hiếp cô Xuân, cô em của cô Xuân cũng biết, có nói lại cho người yêu của mình ở quê. Anh này về sau có làm đơn tố cáo gửi lên Trung ương, và Trung ương đã im lặng. Không phải, anh ta gửi ngay lập tức, từ khi anh ta cũng bị giết ngay mà mãi về sau này, cụ Hồ không có ý kiến gì về mấy cái chết quan quốc đó cả. Ông Nguyễn Tạo đăm chiêu suy nghĩ, có nhiều điều chúng ta không biết được. Ông nói với một giọng bùi ngùi, tôi nghĩ thân phận bác lúc ấy cũng tội nghiệp lắm, biết nói với ai, với Lê Duẩn Chăng, hay với Lê Đức Thọ, hay nói thẳng với Trần Quốc Hoàng. Tôi nghĩ bác là con người, bác cũng biết đau khổ, nhưng cái thế của bác buộc bác phải im lặng, nghĩa là theo bác, ông Hồ không có lỗi trong mấy cái chết nói trên. Không, nhưng sự im lặng trước cái chết của họ, ông Hồ cũng không có lỗi ư? Tôi gặn, bỏ ra ngoài cái mối quan hệ tình cảm, chỉ nói tới cái chết oan khuất của một con người với tư cách đồng bào. Thế hệ các anh khắc nghiệt trong sự phán xét. Ông thở dài, tôi hiểu các anh vô can, chúng tôi thì không. Chúng tôi tự đặt mình trong sự ràng buộc với đảng, với những quyết định của nó. Dù sai dù đúng, chúng tôi lo lắng cho uy tín của đảng. Chúng tôi tự đặt mình trong sự ràng buộc với đảng, với những quyết định của nó. Dù sai dù đúng, chúng tôi lo lắng cho uy tín của đảng. Chúng tôi cảm thấy nhục nhã nếu đảng bị phỉ báng. Đảng là cuộc sống tinh thần của chúng tôi, là danh dự của chúng tôi. Bác cũng vậy, ông cụ cũng đau đớn lắm chứ. Ông cũng là con người, cũng như mọi con người. Các anh khác, các anh chỉ nhìn thấy một lẽ công bằng, đôi phải có nó đòi mọi sự sòng phẳng. Cái đó là phải thôi, đúng chứ không sai. Nhưng có nên như vậy hay không nhỉ? Hay là cần phải độ lượng hơn, thông cảm hơn với sự yếu đuối của một con người, dù họ có là ai đi chăng nữa. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Beria Larenti Balovic năm 1899 năm 1953 đồng hương với Stalin. Năm 1938 được Stalin giao cho phụ trách NKVD, tiền thân của KGB, nhà an ninh quốc gia, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Liên Xô năm 1941 vào bộ chính trị năm 1946. Tháng 12 năm 1953 bị hành quyết vì tội phản bội tổ quốc. Chú thích 2. Bộ Nội vụ hiện nay khi mới thành lập, ngành công an Việt Nam cơ quan này mang tên là Nha Công an Việt Nam. Sau năm 1954, nó được đổi thành thứ Bộ Công an, rồi Bộ Công an. Chú thích 3. Một nhà cách mạng lão thành trong kháng chiến chống Pháp, ông làm chủ tịch của Ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Ninh Bình. Sau năm 1954, làm tại Tòa án tối cao. Chú thích 4. Kiếm và mộc là biểu tượng của ngành công an Liên Xô. Chú thích 5. Tạ Đình Đề chỉ huy trưởng đội biệt động thành Hà Nội, nhân vật huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 3. Sau chiến tranh, ông làm giám đốc xưởng sản xuất vạt bóng bàn ngành đường sắt, bị đưa ra tòa xử vì tội chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Chưa bao giờ trong chế độ xã hội chủ nghĩa lại có một cuộc xử án mà quần chúng ủng hộ bị can, kéo tới làm áp lực với tòa đông đảo như trong vụ xử án Tạ Đình Đề. Ông được xử trắng án khi không buộc tội được Tạ Đình Đề tham ô. Tòa hỏi Tạ Đình Đề tại sao lại thu nạp nhiều kẻ có tiền án tiền sự tù được tha vào xưởng của ông làm. Tạ Đình Đề thản nhiên trả lời: họ là những người đáng thương, ai còn có tình người thì phải giúp đỡ cho họ. Chú thích 6. Lớp 2 hệ tiểu học thời Pháp thuộc, còn gọi là lớp dự bị, trên lớp đồng ấu. Chú thích 7. Từ tiếng Pháp suyệt vai lăng có nghĩa là giám thị. Chú thích 8. Hai quần đảo ở Nam Thái Bình Dương, Nouvelle-Calédonie, bị Pháp chiếm năm 1853, nay còn là lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Nouvelle-Hébrides bị Bồ Đào Nha chiếm năm 1606, sang tay của Anh và Pháp năm 1906. Năm 1980, tuyên bố độc lập, đổi tên là Cộng hòa Vanuatu. Chú thích 9. Tiếng lóng của lưu manh, lính đú là cái loại lưu manh không chuyên nghiệp, đàn đúng theo đuôi. Vét đĩa, lính vét đĩa, lính vét là cái loại lưu manh ở hàng cuối cùng, không đáng được tôn trọng. Chú thích 10. Từ tiếng Pháp police có nghĩa là cảnh sát. Chú thích 11. Như công ty dịch vụ mai táng ngày nay. Chú thích 12. Từ tiếng Pháp music là âm nhạc. Chú thích 13. Khuôn do chữ form ở tiếng Pháp. Chú thích 14. Ông Nguyễn Minh Cần vào thời gian đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, phụ trách văn giáo và ngoại thành nhớ lại. Hôm đó vào mùa xuân năm 1957, tôi đang thường trực thì Nguyễn Quốc Hùng, thành ủy viên, tới báo cáo có vụ xe cán chết người ở trên đường Nhật Tân. Công an báo cáo người bị cán đã là một xác chết. Anh em công an nói chiếc xe mang biển số của phủ chủ tịch. Mấy hôm sau tôi có hỏi anh Trần Danh Tuyên, bí thư thành ủy, về cái vụ này. Theo phân công anh Tuyên bí thư phụ trách công an thì anh ta nói vụ đó đã giải quyết xong rồi. Anh Nguyễn Quốc Hùng là cán bộ công an thời ông Lê Giảng, sau bị Trần Quốc Hoàng đẩy ra ngoài. Theo anh Hùng cái chết này nó có uẩn khúc, anh nói cần phải tìm hiểu.